Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 12 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha đã có một bài giảng ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa vọng về lời kêu gọi hoán cải của Gioan Tẩy Giả. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi, seconda domenica di Avvento, il Vangelo della liturgia ci presenta la figura di Giovanni Battista.
Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa vọng, tin mừng phụng vụ trình bày cho chúng ta hình ảnh Gioan Tẩy Giả. Bản văn nói rằng ông mặc áo lông lạc đà, ông ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông mời gọi mọi người hoán cải: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Nói tóm lại, ông là một người khổ chế và tặng căng. Thoạt nhìn có thể ông tỏ ra hơi khắc khổ và gieo rắc một chút sợ hãi. Nhưng sau đó chúng ta tự hỏi, tại sao hàng năm giáo hội đề nghị ông như là một người bạn đồng hành trong suốt mùa vọng? Điều gì bí ẩn đằng sau sự nghiêm khắc của ông? Đằng sau vẻ bề ngoài cứng cỏi của ông? Bí mật của ông Gioan là gì? Đâu là sứ điệp mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay qua Gioan Tẩy Giả? Thực tế, Gioan Tẩy Giả hơn cả là một người cứng cỏi. Ông là một người dị ứng với sự hài lòng. Hãy nghe kỹ điều này, dị ứng với sự hài lòng. Chẳng hạn, khi những người Pharisee và Sa Đốc nổi tiếng về sự giả hình đã đến với ông và ông đã phản ứng dị ứng rất mạnh. Thật vậy, một số người trong số họ có thể đến với ông vì sự tò mò hoặc vì chủ nghĩa cơ hội, bởi vì ông Gioan đã trở nên rất nổi tiếng. Những người Pharisee và Sa Đốc thấy điều ông nói là đúng, nhưng trước lời kêu gọi gay gắt của ông Gioan Tẩy Giả, họ đã biện minh cho mình bằng cách nói: chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Như vậy, với sự hài lòng và tính tự phụ, họ đã không nắm lấy cơ hội của ân sủng, cơ hội để bắt đầu lại một cuộc đời mới. Những người cho mình là công chính đã tự đóng mình lại. Do đó, Gioan đã nói với họ: các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đó là tiếng hô gào yêu thương, như tiếng hô gào của người cha nhìn thấy đứa con của mình đang hủy hoại chính mình và nói với nó rằng: đừng vứt bỏ mạng sống của mình. Thật vậy, đạo đức giả là mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất, bởi vì nó có thể hủy hoại cả những thực tại thiêng liêng nhất. Sự giả hình là điều tồi tệ nguy hiểm. Vì lý do này mà Gioan Tẩy Giả cũng như Chúa Giêsu đã rất cứng rắn với những kẻ đạo đức giả. Ngược lại, những người cảm thấy mình là tội nhân thì chạy đến với ông, thú nhận tội lỗi của mình và chịu phép rửa. Điều đó tương tự như để chào đón Thiên Chúa, thì điều quan trọng không phải là sự tài giỏi mà là sự khiêm nhường. Đây là cách để chào đón Thiên Chúa, không phải bằng sự giỏi giang, nhưng mỗi người chúng ta phải xưng tội, trước hết là tội riêng của mình, những thiếu sót và sự giả hình của mình. Cần phải bước xuống khỏi bệ và dìm mình xuống trong dòng nước sám hối. Anh chị em thân mến, Gioan với những phản ứng dị ứng của ông khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Chẳng phải đôi khi chúng ta cũng khá giống với những người Pharisee đó sao? Có thể chúng ta coi thường người khác, cho rằng mình hơn họ, cho rằng mình nắm cuộc đời trong tay, mỗi ngày không cần đến Thiên Chúa, không cần đến giáo hội hay anh chị em mình. Mùa vọng là thời gian ân sủng để cởi bỏ mặt nạ của chúng ta và xếp hàng với những người khiêm nhường khác, để giải thoát chúng ta khỏi sự tự phụ, cho rằng mình tự đủ, để đi xưng tội và đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, để xin lỗi những người mà chúng ta đã xúc phạm. Do đó, bắt đầu một cuộc sống mới. Và chỉ có con đường duy nhất, đó là khiêm nhường. Hãy thanh tẩy bản thân khỏi cảm giác cao ngạo, hình thức và giả hình, để nhìn thấy nơi tha nhân những anh chị em, những người tội lỗi như chúng ta, và nơi Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế, đấng đến vì chúng ta, giống như chúng ta với sự nghèo khó, đau khổ và khiếm khuyết của chúng ta, nhất là với nhu cầu cần được nâng dậy, tha thứ và cứu rỗi của chúng ta. Và chúng ta cần nhớ một điều nữa, đó là với Chúa Giêsu luôn có khả năng bắt đầu lại. Không bao giờ là quá trễ, nhưng luôn luôn có khả thể bắt đầu lại. chỉ cần chúng ta can đảm, người gần gũi với chúng ta, và đây là một thời gian của hoán cải. Chúng ta có thể nói, tôi đang ở trong một tình huống này, vấn đề của tôi làm cho tôi phải xấu hổ. Nhưng Chúa Giê-xu ở bên bạn, hãy bắt đầu lại, luôn luôn có khả thể để tiến lên thêm một bước nữa. Người chờ đợi chúng ta và không bao giờ mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi của Gioan Tẩy Giả để trở về với Thiên Chúa và đừng để mùa vọng này trôi qua như những ngày trong lịch, bởi vì đây là thời gian của ân sủng cho chúng ta, ở đây và lúc này. Xin Mẹ Maria, tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa, giúp cho chúng ta gặp gỡ người và gặp gỡ anh chị em của chúng ta trên con đường khiêm nhường, vốn là con đường duy nhất giúp cho chúng ta tiến về phía trước. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi.
Sau kinh truyền tin, sau khi chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chúc mọi người bước đi trong mùa vọng thật sốt sắng. Ngài cũng nhắc rằng, thứ năm tới là lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta dâng lên Mẹ lời cầu xin cho hòa bình, đặc biệt là cho dân tộc tử đạo Ukraine. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Trung thành và thích nghi.
Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Trung thành và thích nghi, thần học truyền giáo cho hôm nay của tác giả Stephen Bevans và Roger Scholder. Nguyên tác Constant in Context, A Theology of Mission for Today, được chuyển ngữ bởi Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên. Kính thưa quý thính giả, hai tác giả Stephen và Roger là hai linh mục người Mỹ dòng Ngôi Lời, thuộc số những nhà thần học và truyền giáo học nổi tiếng thế giới hiện nay. Stephen thụ phong linh mục vào năm 1971 và tốt nghiệp cử nhân thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài được cử đi truyền giáo ở Philippines, sau đó theo học tại Đại học Notre Dame và tốt nghiệp cao học, tiến sĩ thần học. Cha Stephen đã đảm nhiệm nhiều trách vụ quan trọng trong các hội đồng về truyền giáo. Ngài cũng là tác giả của nhiều ấn phẩm như Models of Contextual Theology, An Introduction of Theology in Global Perspective, Mission and Culture và Essays in Contextual Theology. Cha Roger thụ phong linh mục năm 1979 và theo học chuyên môn truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana Roma, nhận bằng tiến sĩ năm 1990. Cha Roger là tác giả của hàng trăm bài viết cũng như những công trình nghiên cứu truyền giáo học nổi tiếng như What is the Mission of the Church? A Guide for the Catholic, Reflection on Christian Mission Today, Dialogo Profetico, La Forma della Missione per il nostro Tempo. Cha Roger cũng là thành viên, đồng thời đảm nhận nhiều trách vụ quan trọng trong các học viện cũng như tổ chức quốc tế của các nhà thần học và truyền giáo học. Về tác phẩm, Trung thành và thích nghi, Thần học truyền giáo cho hôm nay, một nghiên cứu truyền giáo học rất đáng giá đã được tích hợp cách hoàn hảo giữa hai lĩnh vực lịch sử giáo hội và truyền giáo học, nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện về những truyền thống khác nhau trong các giai đoạn lịch sử giáo hội suốt 2.000 năm qua. Để thực hiện điều đó và để tìm ra hướng truyền giáo trong thế kỷ 21, các tác giả đã sử dụng 3 kiểu thần học trong lịch sử truyền giáo, đồng thời chỉ ra những thách đố, khó khăn mà mỗi kiểu phải đương đầu và vật lộn để trung thành với sứ mạng. Mỗi kiểu thần học nói trên đều chứa đựng 6 hằng tố, được lập đi lập lại bằng nhiều cách thức khác nhau trong quá trình truyền giáo của giáo hội, nhằm trả lời các vấn nạn, Kitô học, Đức Kitô là ai và Ngài có ý nghĩa gì với chúng ta. Về giáo hội học, căn tính của giáo hội là gì? Về cánh trung học, giáo hội quan tâm đến tương lai chung cuộc của mình thế nào? Về cứu độ học, đâu là bản chất ơn cứu độ mà giáo hội đang rao giảng? Về nhân chủng học, nhãn quan của giáo hội về con người như thế nào? Và về văn hóa học, đâu là giá trị văn hóa của nhân loại trong bối cảnh mà nơi đó tin mừng được rao giảng? Giờ đây chúng ta cùng đi vào một phần nội dung của tác phẩm. Theo tác giả, quyển sách này vừa là một thần học lịch sử có tính hệ thống. Một mặt chúng tôi đã muốn viết quyển sách này như một sách thần học hệ thống, lấy truyền giáo làm trọng tâm. Mặt khác, chúng tôi đã viết một lịch sử giáo hội, không chỉ là một tập hợp những sự kiện, con người và biến cố, mà còn là một lịch sử được định hình bởi những truyền thống kinh thánh và giáo lý Kitô giáo bất biến, nhưng luôn luôn thích nghi với bối cảnh. Hoạt động truyền giáo của Kitô giáo vừa gắn chặt vào tính trung thành với quá khứ, vừa thách thức tính trung thành trong hiện tại. Nó phải bảo tồn, bảo vệ và tuyên bố những điều bất biến của những truyền thống giáo hội. Đồng thời nó phải đáp ứng một cách sáng tạo và táo bạo với những bối cảnh mà trong đó nó tìm thấy chính mình. Lịch sử Kitô giáo là một câu chuyện của giáo hội trong sứ mạng truyền giáo. Tức là mượn câu nói hùng biện của Javier Kohn, một câu chuyện về sự gặp gỡ của thế giới vĩnh hằng với những thế giới đang thay đổi. Như chúng tôi thể hiện nó trong quyển sách này, đó là một câu chuyện về những hằng tố trong bối cảnh, nghĩa là về sự trung thành và thích nghi. Toàn bộ tác phẩm gồm 12 chương, được chia thành 3 phần xoay quanh những hằng tố nói trên. Phần thứ nhất, các tác giả trình bày nền tảng sứ vụ truyền giáo của giáo hội qua việc đọc lại sách công vụ tông đồ. Cộng đoàn của Chúa Kitô, những người theo đạo là một nhóm thuộc dân Do Thái, đã dần dần làm nổi bật căn tính riêng của họ bằng chính hoạt động truyền giáo. Sứ mạng loan báo tin mừng vượt ra khỏi biên giới Israel đã làm cho các Kitô hữu thời sơ khai xem mình là dân mới, giáo hội và căn tính của dân đó bắt nguồn từ sứ mạng truyền giáo. Cộng đoàn tín hữu nhận ra căn tính truyền giáo của mình, đồng thời cần có những cách thức mới để diễn tả căn tính ấy trong bối cảnh mới. Do đó giáo hội không ngừng tự căn tân sự hiện diện nơi mình. Phần thứ hai, các tác giả tóm tắt lịch sử truyền giáo của giáo hội qua 6 giai đoạn. Trong đó các hằng tố đã hình thành nên và được định hình bởi bối cảnh về lịch sử văn hóa cũng như tư tưởng thần học tương ứng với không gian và thời gian cụ thể. Các giai đoạn gồm giáo hội sơ khai, phong trào các dòng tu, phong trào khất thực, thời kỳ khám phá, thời kỳ tiến bộ, giai đoạn thế kỷ 20. Các giai đoạn này đều có những mô hình truyền giáo, những cấu trúc thần học và các hằng tố riêng. Phần thứ ba, trình bày về thần học truyền giáo cho hôm nay. Trong đó 3 chương đầu đề cập đến 3 hướng suy tư thần học truyền giáo đã được phát triển trong thời hậu bán thế kỷ 20. Các tác giả tin tưởng rằng 3 hướng suy tư này có thể kết hợp với nhau thành một hướng tổng hợp với tiêu đề đối thoại ngôn sứ. Sự đối thoại này được thể hiện qua 6 điều vốn được khởi đi từ chính Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Trung thành và thích nghi, thần học truyền giáo cho hôm nay, dày 750 trang trên khổ giấy 15-23 cm. Các tác giả muốn nhấn mạnh rằng trong suốt dòng lịch sử truyền giáo hơn 2.000 năm qua, giáo hội luôn trung thành với sứ vụ và thích nghi trong những hoàn cảnh cụ thể khác nhau để tin mừng được rao giảng. Đây là tác phẩm danh tiếng về thần học và truyền giáo. Chính vì thế, 2 năm sau khi xuất bản, tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau: tiếng Indonesia, Tây Ban Nha, tiếng Ý, Trung Hoa, tiếng Hàn và bản tiếng Việt được phổ biến nội bộ từ năm 2017. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Trung thành và thích nghi, thần học truyền giáo cho hôm nay có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
Vatican, sáng ngày 1 tháng 12, phòng báo chí của Tòa Thánh đã thông báo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại hai quốc gia châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Trong thời gian ở Juba, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm cùng với Đức Tổng Giám mục Canterbury và vị điều hành tổng công nghị của Giáo hội Scotland.
Lẽ ra Đức Thánh Cha đã thực hiện chuyến tông du đến hai nước này từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 7 vừa qua để hành hương vì hòa bình và hòa giải. Tuy nhiên, chuyến tông du đã bị hoãn lại do việc điều trị chứng đau đầu gối của Đức Thánh Cha. Vì không đi được, Ngài đã gửi một video đến người dân tại hai nước này và bày tỏ rằng Ngài lấy làm tiếc vì đã buộc phải hoãn chuyến viếng thăm rất được mong đợi này. Ngài mời gọi người dân của Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan đừng đánh mất niềm tin và hãy nuôi dưỡng niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ càng sớm càng tốt. Cùng với thông báo chuyến viếng thăm, phòng báo chí Tòa Thánh cũng đã công bố chương trình, logo và khẩu hiệu của chuyến tông du này. Đức Thánh Cha khởi hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 và đến thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài sẽ gặp tổng thống của đất nước, sau đó gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 2, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại sân bay Ndolo vào buổi sáng, trong khi buổi chiều tại Tòa Sứ Thần, Ngài sẽ có hai cuộc gặp gỡ, thứ nhất với các nạn nhân của phía đông đất nước và thứ hai với các đại diện của một số tổ chức bác ái. Ngày mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ có ba cuộc gặp gỡ, một với giới trẻ và giáo lý viên, một với các linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh, và một cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng Tây. Vào ngày mùng 3 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thủ đô Juba của Nam Sudan, và cùng với Ngài sẽ có Đức Tổng Giáo mục Canterbury Justin Welby và vị điều hành Tổng Công nghị của Giáo hội Scotland Jim Wallace. Tại Juba, Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị Tổng thống của Nam Sudan, sau đó là cuộc gặp gỡ với các phó tổng thống và với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Vào ngày hôm sau mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ có bốn cuộc gặp gỡ, trước tiên là với các giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và chủng sinh. Kế đến là cuộc gặp gỡ riêng với các tu sĩ dòng Tên. Cuộc gặp gỡ thứ ba vào buổi chiều với những người phải di cư nội địa. Và cuộc gặp gỡ cuối cùng là buổi cầu nguyện đại kết tại Langjongaran. Vào ngày mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Langjongaran và sau đó ra sân bay để trở về Roma.
Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong mùa Giáng sinh 2022.
Vatican, hôm thứ Tư ngày 30 tháng 11, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo về các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha với các tín hữu dịp lễ Chúa Giáng sinh và năm mới.
Mùa Giáng sinh được đánh dấu với nhiều cử hành do Đức Thánh Cha chủ sự. Cử hành đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là thánh lễ vọng Giáng sinh vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy ngày 24 tháng 12 tại đền thờ Thánh Phêrô. Vào ngày Giáng sinh, vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới. Thứ Bảy ngày 31 tháng 12, vào lúc 5 giờ chiều, cũng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều 1 của lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum Tạ ơn Chúa, nhân dịp kết thúc năm 2022. Và ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023, chính ngày lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 56, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến là lễ hiển linh thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2023, cũng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng. Cuối cùng, như truyền thống, lúc 9 giờ 30 Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ và ban bí tích rửa tội cho một số trẻ em. Năm nay, vào ngày 8 tháng 12 tới đây, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha có thể sẽ đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào buổi chiều như truyền thống có từ lâu đời. Trong hai năm qua, do tình hình đại dịch và để tránh tụ họp đông người gây lây nhiễm, Đức Thánh Cha đã đến đây một mình, không có sự hiện diện đông đảo của các tín hữu, hoặc Ngài chỉ là một việc đạo đức riêng tư, phó dân thành Roma, các cư dân và nhiều người bệnh ở mọi nơi trên thế giới cho Đức Mẹ. Ngày 8 tháng 9 năm 1857, Đức Giáo hoàng Pio IX đã khánh thành tượng đài Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở quảng trường Mignanelli của Roma, bên cạnh quảng trường Tây Ban Nha. Gần một thế kỷ sau, vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, Đức Giáo hoàng Pio XII đã yêu cầu đặt một bó hoa dưới chân tượng đài. Sau đó, đấng kế vị ngài là Thánh Gioan 23, vào ngày 8 tháng 12 năm 1958, lần đầu tiên đã rời Vatican và mang theo một số hoa hồng trắng dâng kính Đức Mẹ, rồi đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Truyền thống này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay.
Bộ Kinh tế Vatican có một giáo dân làm tân bộ trưởng.
Vatican, cha Juan Antonio Guerrero, dòng tên, sau 3 năm làm bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã từ chức vì những lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Caballero, một giáo dân làm tân bộ trưởng của bộ này.
Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế do cha Juan Antonio Guerrero Alves đệ trình vì những lý do cá nhân. Vì từ chức có hiệu lực từ thứ Năm ngày 1 tháng 12. Vị tân bộ trưởng vừa được bổ nhiệm và nhậm chức cùng ngày là nhà kinh tế học Massimino Canballero Ledo, có mối quan hệ thân hữu lâu dài với cha Guerrero. Như thế, ông Caballero trở thành giáo dân thứ hai đứng đầu một bộ của Tòa Thánh. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chân thành cảm ơn cha Guerrero về sự cống hiến được thể hiện trong việc phục vụ dành cho Tòa Thánh. Ngài nói rằng cha Guerrero đã điều hành để đưa kinh tế đi đúng hướng, đó là công việc khó khăn và đã mang lại nhiều thành quả. Cùng với thông báo, cha Guerrero đã gửi một lá thư cho các nhân viên và cộng tác viên của Bộ Kinh tế. Trong đó, ngài giải thích lý do cho quyết định của mình rằng, như các bạn biết, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật trong năm nay và phải theo một số điều trị y tế gây nên một số tác dụng phụ, khiến cho tôi thật sự khó thực hiện một công việc cần nhiều sự dấn thân như công việc tôi đang thực hiện, và đòi hỏi sức khỏe về thể chất cũng như sự tập trung tinh thần tốt hơn những gì tôi có vào lúc này. Cha Guerrero ngỏ lời với các nhân viên rằng, cùng nhau và cộng tác với các tổ chức khác của giáo triều, chúng ta đã giúp Đức Thánh Cha thực hiện các bước quan trọng trong tổ chức kinh tế của giáo triều Roma, trong sự minh bạch và trong sự tín nhiệm của Tòa Thánh về những điều liên quan đến các vấn đề kinh tế. Hiện nay chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn này đòi hỏi một người có năng lực hơn, và trên hết, người có được toàn bộ năng lượng của mình. Sau đó, cha Guerrero nói thêm, chúng ta đã có kinh nghiệm rằng, trong quá trình cải tổ có những bước tiến và bước lùi, nhưng trong những năm qua, chúng ta thấy có sự tiến bộ thật sự. Bây giờ, chúng ta không ở cùng một điểm mà chúng ta đã bắt đầu. Trong mọi trường hợp, chúng ta biết rằng, việc trở thành cơ quan giám sát có nghĩa là ở vị trí khó chịu đối với những người bị kiểm soát. Tôi chắc chắn rằng anh chị em sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình một cách khiêm tốn và trong tinh thần phục vụ và cộng tác với các cơ quan khác của giáo triều. Kinh tế phải luôn luôn là đầy tớ, không bao giờ là ông chủ, và càng phải như vậy trong một thể chế như Tòa Thánh.
Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Ukraine yêu cầu Nga trả tự do cho hai linh mục.
Kiev, Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Ukraine kêu gọi Nga trả tự do cho hai linh mục bị bắt, với cáo buộc vô căn cứ là hai cha có vũ khí và những sách về lịch sử Ukraine.
Hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế, cha Ivan Levitsky và cha Dohan Jeleta, cha sở và cha phó giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ ở Mariupol, bên bờ biển Azov, bị quân đội Nga bắt và cáo buộc có những hành động chống lại lực lượng Nga đang chiếm đóng tại khu vực này. Đức cha Maxim Ryabuka, giám mục phụ tá giáo phận Donetsk, thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương cho biết, đây là những chuyện bịa đặt để biện minh cho sự khủng bố chống lại các tu sĩ và người dân, bởi vì tin tức rõ ràng cũng ảnh hưởng đến tất cả các tín hữu Công giáo. Đức cha giải thích, hai linh mục bị bắt vẫn ở lại khu vực bị người Nga chiếm đóng, ngay cả trong những thời điểm rất khó khăn này. Trong chiến tranh khủng khiếp hiện nay, hai linh mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng, bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và từ mẫu của giáo hội đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này bởi quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine. Giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ hiện bị đóng cửa không cho các tín hữu đến. Vì thế, việc tụ họp các tín hữu trở nên khó khăn. Đức cha Maxim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục. Ngày 30 tháng 11, Đức cha Maxim Ryabuka cho biết, Ngài nhận được tin từ một nhân chứng nói rằng hai linh mục bị tra tấn vì cả hai không thừa nhận cáo buộc sai của Nga. Đức cha Maxim Ryabuka nói, chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế có tác động đến Nga và chính phủ Nga để ngăn chặn tình trạng này và mau chóng trả tự do cho các linh mục. Trong một tuyên bố khẩn cấp đưa ra ngày 30 tháng 11, Tòa giám mục Donetsk lên án những hành động chống giáo hội. Theo Tòa giám mục, đây là những hành động vi phạm trắng trợn luật quốc tế, đồng thời kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho hai linh mục. Tuyên bố viết, một lần nữa, chúng tôi kêu gọi chính quyền, các tổ chức nhân quyền và các phương tiện truyền thông nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho các linh mục của chúng tôi được tự do. Chúng tôi cũng xin tất cả những ai có thiện chí cầu nguyện cho cha Ivan và cha Dohan và phổ biến thông tin này cho nhiều người biết.
Bách hại Kitô hữu gia tăng ở Ấn Độ.
New Delhi, diễn đàn Kitô thống nhất có trụ sở tại thủ đô New Delhi cho biết, hiện nay, ở một số khu vực của Ấn Độ, nạn bách hại Kitô hữu gia tăng mạnh, mức độ gia tăng không chỉ hàng năm, nhưng hàng tháng. Tổ chức yêu cầu chính phủ liên bang và tiểu bang có hành động ngay để ngăn chặn xu hướng này.
Trong thông cáo báo chí công bố hôm 26 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Nhân quyền cho biết, tính đến ngày 21 tháng 11 năm nay, có tổng cộng 511 vụ bách hại Kitô hữu được báo cáo, so với 505 vụ vào năm 2021. Theo dữ liệu thu thập được của Diễn đàn Kitô Thống Nhất, những khu vực có sự bách hại Kitô nặng nề nhất bao gồm bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ có 149 vụ bách hại chống lại Kitô hữu, trong khi tại bang Chhattisgarh, Trung Ấn có 115 vụ. Ở miền Nam, tại bang Tamil Nadu và Karnataka, mỗi bang xảy ra 30 vụ. Trong hầu hết các vụ được báo cáo ở khắp nơi, các cuộc bạo hành chống lại Kitô hữu có sự tham gia của các nhóm bạo động và cả những thành phần cực đoan. Các cách thức hoạt động của họ thường là đưa ra các cáo buộc Kitô hữu có hoạt động cải đạo các tín đồ của các tôn giáo khác. Họ còn xông vào các buổi cầu nguyện của các Kitô hữu hay tấn công các cá nhân và các nhóm nhỏ của các Kitô hữu. Tổ chức Nhân quyền khẳng định rằng những vụ bạo động của các nhóm đông những người cuồng tín chống lại các Kitô hữu thường diễn ra mà không bị trừng phạt, bởi vì cảnh sát nhắm mắt bỏ qua, không điều tra và truy tố thủ phạm, hoặc nhiều khi chính các nhân viên an ninh này hành động theo đám đông và bắt giữ các Kitô hữu với lời cáo buộc các Kitô hữu cưỡng ép cải đạo. Diễn đàn Kitô thống nhất cho biết thêm rằng những hành động này xảy ra bất chấp có phán quyết từ tòa án tối cao Ấn Độ ra lệnh cho chính phủ phải ngăn chặn các hành vi kinh khủng của đám đông bạo loạn này. Có 79 vụ cáo buộc các mục sư được ghi nhận cho rằng các vị can dự đến những hành động cải đạo, mặc dù cho đến nay không có một lời cáo buộc nào được chứng minh trước tòa án. Nhiều giáo dân đang bị giam giữ lâu dài trong tù vì họ bị các tòa án từ chối đưa ra xét xử.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.